Thứ tư tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Maccabê quyển thứ hai. Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioch cho lấy roi và gân bò mà đánh họ để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cần ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày. Thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người con một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc lên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Vua Antioch cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy, chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh được giàu sang hạnh phúc, nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Vua phải mất nhiều lời, bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Nhưng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: Con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết. Để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con cho các anh, con và cho mẹ. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: Các người còn chờ đợi gì nữa? Tôi chẳng nghe theo lệnh vua, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Môi-se. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Do Thái. Vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu kể lại thêm một dụ ngôn vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ miệng lời anh nói mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế tại sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ, mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy đã có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm. Còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, chúng ta phải trả lại cho Thiên Chúa cả vốn lẫn lời. Những ngày cuối năm là thời gian tính sổ sách của các xí nghiệp, công ty, trường học để xem lời lỗ thế nào, điều gì mạnh và sinh lời cần phát triển thêm nữa, điều gì yếu và lỗ lã cần phải bỏ đi. Đây cũng là thời gian để mỗi người chúng ta tính sổ với Thiên Chúa, để xem năm vừa qua chúng ta đã làm lợi hay gây thiệt hại cho nước Chúa. Điều gì lợi chúng ta sẽ tìm cách phát triển thêm, điều gì hại chúng ta phải chấm dứt ngay. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những mẫu gương tốt cũng như xấu của con người trong việc họ dùng các quà tặng Thiên Chúa ban. Trong bài đọc 1, bà mẹ anh hùng đã can đảm khuyên nhủ và chứng kiến 7 đứa con của mình hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa, trong khi vua Antioco đã lạm dụng uy quyền Chúa ban để sát hại các tín hữu của Ngài. Trong phúc âm, ông chủ sau một thời gian vắng bóng gọi đầy tớ đến để tính sổ với ông về những món tiền mà ông đã trao cho họ để đầu tư sinh lời cho ông. Bài đọc 1. Đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Thứ nhất, bà mẹ đạo đức và 7 đứa con anh hùng. Có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm. Lời khuyên của bà mẹ: phúc đức tại mẫu, con cái biết kính sợ Thiên Chúa là do sự dạy dỗ và khuyên bảo của các người mẹ. Bà mẹ của 7 anh em nhà Maccabê chứng tỏ một niềm tin chắc chắn và một niềm trông cậy vững vàng vào Thiên Chúa khi bà khuyên các con rằng: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc lên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Thứ hai, chí khí can trường của người con út. Sau khi đã chứng kiến những cái chết đau thương của các người anh, nghe những lời dụ khí phóng thích và ban chức tước vinh quang của vua Antioco, và nghe những lời khôn ngoan của mẹ khuyên, người con út nói lớn tiếng: các ngươi còn chờ đợi gì nữa? Tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu. Nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Môi-se. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Do Thái. Vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Thứ hai, kế hoạch bắt đạo của vua Antioco. Ngược lại với niềm tin của bà mẹ và 7 anh em nhà Maccabê, vua Antioco ngông cuồng, tin ông có quyền trên sự sống con người và nghĩ ông có thể thay đổi niềm tin của con người vào Thiên Chúa qua việc đe dọa, tra tấn bằng những cực hình dã man, khen thưởng, ban chức tước và giết chết. Nhưng ông đã thất bại, vì họ không những đã chọn trung thành với Thiên Chúa mà còn cảnh cáo ông về bản án đã dành sẵn cho ông ở đời sau. Phúc âm ngày Chúa phán xét. Dụ ngôn này cũng giống như trình thuật của Matthew chương 25 câu 14 đến 30. Điểm khác biệt giữa hai trình thuật là Luca cho biết lý do tại sao nhà quý tộc chạy đi phương xa là để lãnh nhận vương quyền và thái độ của dân chúng. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sự kiện lịch sử của dụ ngôn này là sau khi vua Herodê cả chết, ông chia vương quốc thành ba miền cho ba con của ông, Antipas miền Galilee, Philip miền Jordan và Ascalon miền Juda. Quyết định này phải được phê chuẩn bởi hoàng đế Augusto bên Roma. Khi Archelaus rời bỏ Juda đi Roma để thuyết phục hoàng đế, người Do Thái cũng gửi một phái đoàn gồm 50 người đến Roma để nói lên nguyện vọng. Họ không muốn Archelaus cai trị họ. Hậu quả, hoàng đế Augusto phê chuẩn Archelaus làm vua cai trị Juda. Khán giả của Chúa Giêsu biết rõ sự kiện lịch sử này. Dụ ngôn muốn làm sáng tỏ ba điều. Thứ nhất, Thiên Chúa tin tưởng con người. Ngài không ấn định mức phải sinh lời, nhưng Ngài để cho con người tùy khả năng và sáng kiến để làm việc sinh lời. Ngài cũng không ở gần bên để xem xét chỉ trích, nhưng chạy đi phương xa để cho con người có hoàn toàn tự do quyết định và làm việc. Thứ hai, Thiên Chúa đòi con người phải tính sổ với Ngài. Tài sản được ban là để sinh lời, không phải để hoang phí. Điều quan trọng hơn là để con người chứng tỏ niềm tin và tình yêu của mình cho Thiên Chúa. Người thứ nhất đến trình, thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lời được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì anh hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Người thứ ba đến trình, thưa Ngài, nén bạc của Ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ Ngài, vì Ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nói giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa Ngài, anh ấy đã có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, và mai đã có thì sẽ được cho thêm. Còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Thứ ba, phần thưởng và hình phạt. Hậu quả thu được chứng tỏ khả năng của mỗi người với Thiên Chúa. Nếu ai chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của Thiên Chúa như người thứ nhất và thứ hai, Ngài sẽ tin tưởng và trao cho những trách nhiệm nặng nề hơn, vì Ngài biết họ có thể hoàn thành trách nhiệm. Còn ai không chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của Thiên Chúa, lại còn tìm cách biện minh cho sự lười biếng của mình bằng cách đổ tội cho Thiên Chúa như người thứ ba, làm sao Thiên Chúa có thể tin tưởng mà trao cho sứ vụ khác? Hậu quả là Ngài sẽ lấy lại hết tất cả những gì anh có mà trao cho những người biết sinh lợi cho Ngài. Kinh nghiệm cuộc sống là một bằng chứng cho lời Chúa nói. Nếu con người không chịu chăm chỉ thực hành những tài năng đã có, chúng sẽ dần dần mất đi. Nhưng nếu con người biết văn ôn võ luyện, tài năng càng ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho con người. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa dựng nên con người và mọi sự trong trời đất. Ngài trao cho con người để thay Ngài điều khiển vũ trụ. Con người không phải là chủ, họ chỉ là người quản lý và sẽ phải tính sổ với Thiên Chúa trong ngày phán xét. Chúng ta cần biết lý do tại sao Thiên Chúa cho chúng ta sống trên đời này, là để chúng ta chứng tỏ niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài qua những gì chúng ta làm cho mình và cho tha nhân. Chắc chắn chúng ta sẽ phải tính sổ với Ngài trong ngày phán xét. Amen.